Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 23 tháng 11 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật lễ nhận sứ của cha Phêrô Mai Viết Thắng tại Nội Bài hôm ngày thứ ba 14 tháng 11. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng hôm qua thứ Tư 22 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô và đã nhắc lại giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ về giáo hội. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta kết thúc cuộc gặp gỡ với Thánh Phaolô Tông Đồ trong bài suy niệm cuối cùng này về giáo huấn của Thánh Nhân. Thật vậy, chúng ta không thể nào tạm biệt Ngài mà không nhìn đến một trong những yếu tố quyết định của hoạt động Ngài và là một trong những chủ đề quan trọng nhất của tư tưởng Ngài, đó là đề tài về giáo hội. Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên của Thánh Phaolô với Chúa Giêsu đã xảy ra qua chứng tá của Cộng đoàn Kitô tại Jerusalem. Lúc đó, đã là một cuộc tiếp xúc đầy sóng gió. Khi biết được có một nhóm mới các tín hữu, Thánh Phaolô tức tốc trở thành kẻ kiêu hãnh bắt hại cộng đoàn này. Chính Thánh Nhân sau này đã ba lần nhắc lại đến sự việc này trong các thư của Ngài. Thư thứ nhất Corinto chương 15 câu 9. Thư Galata chương 1 câu 13 và thư Philippe chương 3 câu 6. Vừa nhắc đến thái độ của Ngài như là một kẻ lỗi phạm tệ hại nhất. Lịch sử chứng minh cho chúng ta rằng con người chúng ta thường đến gặp Chúa Giêsu qua trung gian của giáo hội. Theo một ý nghĩa nào đó, điều này đã xảy ra cho Thánh Phaolô. Ngài đã tiếp xúc với giáo hội trước khi gặp Chúa Giêsu. Trong trường hợp của Phaolô, cuộc tiếp xúc với giáo hội trước tiên không phải là một cuộc tiếp xúc thuận lợi, không tạo ra sự gắn bó, nhưng một sự khước từ mạnh mẽ. Trong trường hợp đã xảy ra cho Phaolô, việc gắn bó với giáo hội là nhờ hành động can thiệp trực tiếp của Chúa Kitô, là đến khi mặc khải chính mình cho Thánh Phaolô trên đường đi Damasco, đã đồng hóa mình với giáo hội, và đã làm cho Phaolô hiểu rằng bất hại giáo hội là bất hại chính Ngài. Thật vậy, Đấng Phục Sinh đã nói với Phaolô kẻ bất hại giáo hội những lời như sau: Saulo, Saulo, tại sao con bất hại ta? Tông đồ Công vụ chương 9 câu 4. Khi bất hại giáo hội, Thánh Phaolô bất hại Chúa Kitô. Lúc đó, Phaolô ăn năn trở lại với Chúa Kitô, vừa đồng thời trở về lại với giáo hội. Từ đó chúng ta hiểu được tại sao giáo hội đã luôn luôn hiện diện trong dòng tư tưởng của Thánh Phaolô, trong tâm hồn và trong hoạt động của Ngài. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha nhắc đến những hoạt động truyền giáo của Thánh Phaolô và việc Ngài thiết lập và chăm sóc cho những cộng đoàn giáo hội khắp vùng Tiểu Á. Và Đức Thánh Cha cũng nhắc đến giáo huấn của Thánh Phaolô về giáo hội như là nhiệm thể của Chúa Kitô, giáo huấn mà không một tác giả Kitô nào vào thế kỷ thứ nhất của Kitô giáo đã nhắc đến. Đức Thánh Cha nhận định rằng gốc rễ sâu xa nhất của việc xác định giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô được gặp thấy trong bí tích về thánh thể Chúa Kitô. Bởi vì chỉ có một bánh, nên chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể. Thư thứ nhất Corinto chương 10 câu 17. Trong bí tích thánh thể, Chúa Kitô trao ban cho chúng ta thân thể Ngài và làm cho chúng ta trở thành nhiệm thể Chúa. Trong ý nghĩa này, Thánh Phaolô nói với cộng đoàn Galata như sau: Tất cả anh em là một trong Chúa Kitô. Thư Galata chương 3 câu 28. Như thế, không những có việc giáo hội thuộc về Chúa Kitô mà còn có việc giáo hội như được đồng hóa với Chúa Kitô, và đó là nét cao cả của giáo hội, và cũng từ đó mà phát sinh bổn phận của chúng ta sống thật sự đồng hóa giống như Chúa Kitô. Cũng chính từ căn bản này mà Thánh Phaolô nói đến sự hiệp nhất, những ân đoàn sủng trong giáo hội. Sau đó, sang phần 2 của buổi tiếp kiến, tức là phần chào chúc bằng các thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã đặc biệt nói lên sự buồn phiền của Ngài
trước vụ ám sát Bộ trưởng Bộ Kỹ nghệ, ông Pierre Gemayel bên Liban, hôm ngày thứ Ba, 21 tháng 11, ngày áp lễ độc lập của Liban. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha kêu gọi dân chúng Liban đừng để mình chiều theo sự trả thù, mà ngược lại, hãy củng cố sự hiệp nhất quốc gia, sự công bằng và sự hòa giải, và hãy cùng nhau xây dựng tương lai hòa bình cho đất nước. Và Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các quốc gia có liên hệ trong vùng hãy giúp tìm giải pháp toàn diện cho những hoàn cảnh bất công đang ghi dấu Liban từ nhiều năm qua. Tin Roma. Hôm thứ Ba, 21 tháng 11, tiến sĩ Rowan William, tổng giám mục Canterbury của Anh giáo, đã bắt đầu chuyến viếng thăm 6 ngày tại Roma. Và cao điểm của chuyến viếng thăm được mọi người để ý là cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào ngày hôm nay thứ Năm, 23 tháng 11. Đức Tổng giám mục Canterbury, vị lãnh đạo cao cấp của giáo hội Anh giáo, đến Roma cùng với bà vợ và người con trai. Ngoài ra còn có khoảng 8 thành viên khác của giáo hội Anh giáo và một vài viên chức của giáo hội Công giáo, kể cả Đức Hồng y Murphy O'Connor, Tổng giám mục Westminster, cùng đi với phái đoàn trong chuyến viếng thăm này. Chuyến viếng thăm này được thực hiện sau cuộc họp đại kết giữa 30 giám mục Công giáo và 40 giám mục Anh giáo để kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ lịch sử vào năm 1966 giữa Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục của giáo hội Công giáo và Đức Tổng giám mục Ramsay, Tổng giám mục Canterbury của giáo hội Anh giáo. Đức Tổng giám mục William cũng đã gặp Đức Hồng y Walter Caspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất các giáo hội Kitô, hôm qua thứ Tư, 22 tháng 11. Phái đoàn sẽ viếng thăm nhà nguyện Sistina, nơi đã diễn ra cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và Đức Tổng giám mục Ramsay của giáo hội Anh giáo vào năm 1966, cách đây 40 năm. Và vào ngày Chủ nhật 26 tháng 11, trước khi rời Roma về lại Anh Quốc, Đức Tổng giám mục Canterbury sẽ chủ tế nghi lễ phụng dụ Anh giáo tại Vương cung Thánh đường Anh giáo Santa Sabina.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thực lễ nhận sứ của cha Phêrô Mai Viết Thắng tại Nội Bài hôm ngày thứ Ba, 14 tháng 11 năm 2006 vừa qua, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 14 tháng 11 năm 2006 vừa qua, trong thời tiết trong xanh mát mẻ, gần 3.000 quý khách và tín hữu thuộc hai giáo xứ Nội Bài một và Thường Lệ của giáo phận Bắc Ninh đã nô nức kéo về quảng trường nhà thờ xứ Nội Bài một tham dự thánh lễ đón nhận cha xứ mới, cha Phêrô Mai Viết Thắng. Linh mục Phêrô Mai Viết Thắng sinh ngày 17 tháng Giêng năm 1972 tại giáo xứ Tân Cương, giáo phận Bắc Ninh. Ngài du học tại Đại Chủng Viện từ năm 1998 đến năm 2005 và được thụ phong linh mục ngày 7 tháng 5 năm 2006 tại nhà thờ Chánh Tòa Bắc Ninh. Việc nhận sứ của linh mục Thắng có một chi tiết khá đặc biệt. Vị bổ nhiệm cha về coi sóc hai giáo xứ là Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, và vị chủ sự thánh lễ nhận sứ của cha lại là Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, giám quản giáo phận. Giáo xứ Nội Bài một hiện có hơn 3.000 và giáo xứ Thường Lệ có hơn 1.200 giáo dân. Giáo xứ nằm về phía tây bắc thủ đô Hà Nội, liền kề với phi trường quốc tế Nội Bài. Có tất cả 15 họ đạo lớn nhỏ trong hai giáo xứ. Họ đạo lớn nhất là họ Gia Tân với hơn 1.000 giáo dân, và họ đạo nhỏ nhất là họ Bến Lầm, chỉ vỏn vẹn có 12 giáo dân. Từ năm 1971 đến nay, không có cha xứ trực tiếp coi sóc. Thời kỳ đó, trong những dịp mùa chay, nhiều giáo dân đã đi xe đạp, thậm chí cả đi bộ vượt qua quãng đường hơn 40 km về tòa giám mục Bắc Ninh để tham dự thánh lễ và lãnh nhận các nhiệm tích. Từ sáng sớm, ngay lối dẫn vào giáo xứ, linh mục đại diện nội vụ giáo phận, cha Giuse Trần Quang Vinh, và linh mục đại diện ngoại vụ giáo phận, cha Đa Minh Nguyễn Văn Kinh, đã hiện diện cùng đông đủ các đoàn thể xếp hàng chào đón Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, giám quản tông tòa giáo phận Bắc Ninh và cha xứ mới. Mở đầu nghi lễ chào đón, các em thiếu nhi thánh thể dâng lên Đức Tổng và cha xứ mới những đóa hoa tươi thắm xinh đẹp. Tiếp theo, 40 bạn giáo lý viên đại diện giới trẻ trong hai giáo xứ chào mừng bằng vũ điệu tươi trẻ, sinh động với những lời ca thật ý nghĩa. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Mau mau lên đường loan báo tin mừng Thiên Chúa, sống giữa muôn người làm chứng cho tình yêu. Sau đó, một vị đại diện hai giáo xứ đã lên đọc lời chào mừng, tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn Đức Tổng đã thương ban cho đoàn chiên niềm vui lớn lao khi có cha xứ mới. Đúng 9:20, đoàn đồng tế từ trong nhà thờ long trọng tiến ra lễ đài ngoài quảng trường để cử hành thánh lễ. Có 27 linh mục cùng đồng tế với Đức Tổng Giám mục. Trong bài giảng, Đức Tổng nhấn mạnh, cha xứ phải có tấm lòng mục tử nhân hiền như Chúa Giêsu, một tấm lòng nhạy bén nhận ra tiếng Chúa và mau mắn bước theo sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Cuối thánh lễ, ông Phó Trương, đại diện hai giáo xứ, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Tổng, quý cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã đến tham dự thánh lễ. Ông đánh giá cao sự nhiệt tình chuẩn bị và lo liệu của các tiểu bang khác nhau để cho thánh lễ diễn ra tốt đẹp. Ngoài những lời tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn Đức Tổng, ông bà cố, ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn, cha xứ mới còn nói lên niềm vui mừng được đến phục vụ tại hai giáo xứ với tư cách là một cha xứ chính thức. Cha cũng xin mọi thành phần dân Chúa trong hai giáo xứ hết lòng cộng tác, giúp đỡ và cầu nguyện cho cha, để cha có thể chu toàn sứ vụ mới Chúa đã trao phó. Tiếp sau đây là nguyên văn bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, kiêm giám quản giáo phận Bắc Ninh, trong thánh lễ nhận sứ của cha Phêrô Mai Viết Thắng. Đức Tổng Giám mục đã nói như sau: thật là ý nghĩa khi chọn cử hành lễ Chúa Thánh Thần trong dịp cha xứ mới nhận chức, vì Chúa Thánh Thần là đứng khai mở. Đọc trong Kinh Thánh ta thấy, Chúa Thánh Thần là đứng khai mở thời kỳ sáng tạo. Sách Sáng Thế thuật lại, lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất, đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Chúa bay lượn trên mặt nước. Trích sách Sáng Thế, chương 1, câu 1 và câu 2. Với thần linh Thiên Chúa, vũ trụ thành hình khai mở thời kỳ sáng tạo. Chúa Thánh Thần là đứng khai mở thời kỳ cứu độ, khi cho Đức Mẹ cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng trinh khiết, và khai mở thời kỳ cứu độ như Chúa Giêsu công nhận, thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong cho tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Trích Phúc Âm Thánh Luca, chương 4, câu 18 đến câu 19. Chúa Thánh Thần là đứng khai mở thời kỳ giáo hội. Với ơn Chúa Thánh Thần, các thánh tông đồ hăng hái mở cửa ra đi rao giảng tin mừng. Với ơn Chúa Thánh Thần, các ngài quy tụ muôn dân thành giáo hội. Với ơn Chúa Thánh Thần, các cộng đoàn mau chóng thành hình, phát triển mạnh mẽ, làm thành giáo hội sơ khai. Chúa Thánh Thần là đứng khai mở lòng trí. Trong ngày lễ hiện xuống, Chúa Thánh Thần khai mở lòng trí các thánh tông đồ, để các ngài hiểu biết lời Chúa. Ngài khai mở lòng trí người nghe, để họ hiểu tin mừng, dù họ là những người nước ngoài, nhưng được ơn Chúa Thánh Thần vẫn hiểu lời các thánh tông đồ rao giảng. Ngài cũng khai mở lòng trí người nghe, để họ sẵn sàng đón nhận tin mừng. Nên trong bài giảng đầu tiên của Thánh Phêrô đã có 3.000 người trở lại. Ngài khai mở lòng trí để các tín hữu sơ khai yêu thương nhau, sẵn sàng từ bỏ của cải riêng tư làm của chung,
làm thành một giáo hội vững mạnh, có sức thu hút và thuyết phục mãnh liệt. Hình ảnh các thánh tông đồ mở tung cánh cửa phòng tiệc ly ra, đi rao giảng tin mừng, làm cho ta liên tưởng đến hình ảnh cha xứ mới nhận chức hôm nay. Đức cha trao chìa khóa nhà thờ cho cha xứ mới, để từ nay cha xứ mới sẽ mở rộng cánh cửa giáo hội đón tiếp mọi người vào nhà Chúa. Đức cha trao cho cha xứ mới giếng nước rửa tội, để từ nay cha xứ mới mở cửa ngục âm ti, đưa các linh hồn bị ảnh hưởng của tội nguyên tổ trở về làm con Thiên Chúa. Đức cha trao cho cha xứ mới tòa giải tội, để từ nay cha xứ mới mở xiềng xích tội lỗi, giải thoát linh hồn con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và ma quỷ. Đức cha trao chìa khóa nhà chầu cho cha xứ mới, để cha xứ mới dẫn đưa mọi người đến với Chúa, đưa mọi người vào trong cung lòng Thiên Chúa, mở cửa tấm lòng Thiên Chúa, để Thiên Chúa đổ tràn ơn phúc cho giáo xứ. Đức cha trao chuông nhà thờ cho cha xứ mới, để cha xứ giựt chuông loan báo ơn cứu độ, quy tụ mọi người đến lãnh nhận hồng ân của Chúa. Với tiếng chuông ngân vang, việc nhận sứ hôm nay loan báo khai mở một thời kỳ mới. Xin ơn Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy trên cha xứ mới, để cha khai mở thời kỳ sáng tạo mới, đổi mới giáo xứ nên hình ảnh của Jerusalem trên trời. Với ơn Chúa Thánh Thần, cha xứ mới sẽ khai mở thời kỳ cứu độ, loan tin mừng, giải thoát chúng ta khỏi mọi xiềng xích tội lỗi, phá tan đi mọi bóng tối buồn bã u sầu, đem đến cho giáo xứ ánh sáng niềm vui và bình an của Chúa. Với ơn Chúa Thánh Thần, cha xứ mới sẽ khai mở lòng trí chúng ta, mọi người cả lương lẫn giáo ở chung quanh đây, để chúng ta hiểu biết và đón nhận tin mừng, đón nhận Chúa và đón nhận nhau, đón nhận mọi người anh em chung quanh chúng ta. Với ơn Chúa Thánh Thần, giáo xứ chúng ta sẽ trở thành một giáo xứ sống đạo sốt sắng, đoàn kết thương yêu và hăng hái ra đi rao giảng tin mừng cho mọi người chung quanh. Giờ đây chúng ta cùng tham dự nghi thức nhận sứ của cha xứ mới, để cầu nguyện cho cha xứ mới và cho giáo xứ chúng ta được đầy ơn Chúa Thánh Thần khai mở một thời kỳ mới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về lễ nhận sứ của cha Phêrô Mai Viết Thắng tại Nội Bài hôm ngày thứ Ba 14 tháng 11 vừa qua, do Nguyễn Xuân Trường tường thuật từ Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Suy nghĩ về phép lạ. Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhiều ơn lành được thông ban, nhiều phép lạ được thực hiện nhờ lời bầu cử của mẹ Maria. Điều này không chỉ diễn ra trong giáo hội Công giáo, mà còn được thể hiện trong các giáo hội Kitô khác và ngay cả trong các tôn giáo khác. Nếu các phép lạ là dấu chứng của chân lý thì phải chăng các phép lạ không thuộc về độc quyền của giáo hội Công giáo? Ngay từ đầu lịch sử giáo hội, các tín hữu Công giáo luôn tin rằng chính nhờ lời bầu cử của mẹ Maria mà Thiên Chúa đã thông ban nhiều ơn lành và thực hiện nhiều phép lạ. các phép lạ, những sự kiện phi thường, những dấu chỉ lạ lùng, đều gắn liền một cách mật thiết với việc tôn kính mẹ Maria và các trung tâm thánh mẫu. Từ những việc lành bệnh lạ lùng không thể giải thích về phương diện y học, đến những việc chảy nước mắt từ các bức ảnh tượng Đức Mẹ. Có biết bao nhiêu điều phi thường gắn liền với việc tôn kính Đức Mẹ. Từ những sự kiện này phát sinh một nền thần học khẳng định rằng Mẹ Maria là đấng trung gian ban phát mọi ơn lành. Ơn lành trong lĩnh vực thiêng liêng, như những cuộc hoán cải đã đành, mà còn biết bao nhiêu ơn lành về phương diện thể lý nữa. Tuy nhiên, các phép lạ không chỉ diễn ra trong lòng giáo hội Công giáo, trong các giáo hội Kitô khác và ngay cả trong các tôn giáo khác. Các tín hữu cũng chứng kiến hay cảm nhận được nhiều phép lạ như thế. Giải thích như thế nào về sự kiện này? Có một sự kiện đáng suy nghĩ. Giáo hội Công giáo là tôn giáo duy nhất trên thế giới, đã thiết lập từ nhiều thế kỷ nay một tổ chức rất chặt chẽ để kiểm chứng những điều được xem là phép lạ gán cho Thiên Chúa. Việc tôn kính các thánh đã luôn luôn được hàng giáo phẩm theo dõi cẩn thận để tránh không biến thành dị đoan. Kể từ thời Công đồng chung Trento, giáo hội đã có nhiều quy định rõ ràng và nghiêm minh về điều được gọi là phép lạ, trước khi đề ra một mẫu gương sống động để các tín hữu tôn kính và kêu cầu. Tước hiệu chân phước hay hiện thánh chỉ được giáo hội nhìn nhận sau khi đã có một hay hai phép lạ diễn ra. Không có một nơi thánh nào trên thế giới như Lỗ Đức. Tại đây, có cả một ủy ban khoa học để kiểm chứng điều được gọi là phép lạ do sự bầu cử của mẹ Maria. Ngoài ra, trước bất cứ một biến cố phi thường nào được gọi là phép lạ, giáo hội Công giáo cũng luôn luôn tỏ ra dè dặt và cho điều tra rất kỹ càng trước khi đưa ra phán quyết công khai. Chẳng hạn như hiện tượng một bức ảnh của Đức Mẹ khóc tại Syracuse, Ý, hồi năm 1955. Phải trải qua bao nhiêu năm điều tra, hàng giám mục tại đảo này mới nhìn nhận phép lạ và cho thiết lập một đền thánh để tôn kính Đức Mẹ. Ngược lại, cho tới nay, mặc dù đã có không biết bao nhiêu tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đổ xô về Medjugorje bên Nam Tư, giáo hội vẫn chưa nhìn nhận điều được gọi là phép lạ Đức Mẹ hiện ra cho một số thanh thiếu niên. Nếu giáo hội Công giáo nắm giữ một độc quyền nào đối với các phép lạ, thì độc quyền đó chính là luôn cho tiến hành một cuộc điều tra cẩn thận đối với tất cả những gì liên hệ đến phép lạ. Các giáo hội Tin Lành tiên thiên không nhìn nhận bất cứ phép lạ nào vì cho rằng đức tin tự nó là một sự điên rồ, cho nên không cần bất cứ một điểm tựa nào. Do đó, phép lạ là một từ hoàn toàn không có trong thần học Tin Lành. Các giáo hội Đông Phương tin ở phép lạ, nhưng lại không thiết lập bất cứ một ủy ban hay quy định nào liên quan đến việc nhìn nhận các phép lạ như những sự kiện khách quan. Ngay cả trong giáo hội chính thống, tuy việc tôn kính các thánh luôn đòi hỏi sự phê chuẩn của giáo hội, nhưng việc thừa nhận một phép lạ không dựa trên những phương pháp khoa học như trong giáo hội Công giáo. Điều quan trọng đối với các giáo hội Đông Phương không phải là hành động chứng thực các phép lạ, mà trước tiên là lòng thành của các tín hữu. Từ trung, chỉ trong giáo hội Công giáo người ta mới thấy có chủ trương phân biệt đối với những sự kiện được xem là phép lạ. Làm thế nào để phân biệt chân lý với truyền thuyết, sự kiện với ảo ảnh? Điều đã thực sự xảy ra với điều người ta nói, thực tế với ảo thuật. Ngoài ra, giáo hội Công giáo cũng thấy cần phải quan tâm đến khả thể có những sự kiện phi thường, không thể giảng lược vào sức mạnh của con người, nhưng cũng chẳng đến từ Thiên Chúa. Giáo hội Công giáo không bao giờ loại bỏ hoạt động của ma quỷ. Cuối cùng, có những sự kiện hầu như không thể giải thích được trong các tôn giáo ngoài Kitô giáo, nhất là các tôn giáo tại Á Châu. Các tôn giáo này đã phát triển được những kỹ thuật khổ chế mà khả năng tự nhiên của con người xem ra không thể đạt tới. Chẳng hạn các hiện tượng không thể lý giải được mà người ta có thể chứng kiến được trong cách tu luyện của các Fakir. Các tu sĩ Fakir có thể nín thở, nhịn ăn trong một thời gian dài. Họ cũng có thể sống còn sau khi bị chôn sống lâu ngày trong lòng đất. Họ có thể đi trên lửa mà không cảm thấy nóng. Họ cũng có thể làm cho nước sôi mà không cần phải dùng chất đốt, vân vân. Như vậy, bên kia ranh giới của công giáo vẫn có thể có những sự kiện phi thường cũng đáng được gọi là phép lạ. Đây có thực là những phép lạ không? Thánh Thomas tiến sĩ phân biệt hai loại phép lạ. Một là phép lạ thể lý, hai là phép lạ tinh thần, tức lời tiên tri. Về phép lạ tinh thần, thánh nhân cho rằng lẽ khôn ngoan và đường lối của Thiên Chúa vượt lên trên lẽ khôn ngoan và đường lối của loài người. Ngài có thể làm những điều phi thường, ngay cả qua trung gian của những người tội lỗi và kẻ gian ác. Chúa Giê-xu xem ra đã xác nhận khả thể ấy nơi những kẻ gian ác khi Ngài khẳng định rằng, trong ngày phán xét, nhiều người sẽ nại đến các phép lạ và những lời tiên tri họ đã loan báo, nhưng Ngài sẽ bảo họ rằng Ngài không biết họ. Thượng tế Caipha, dù nhúng tay vào tội ác, vẫn được nhìn nhận là kẻ đã nói tiên tri, khi ông được bên trên linh ứng để tuyên bố rằng Chúa Giê-xu phải chết thay cho toàn dân. Như vậy, phép lạ tinh thần có thể không tùy thuộc vào nhân đức hay sự thánh thiện của con người, và như vậy có thể không thuộc về giáo hội công giáo. Về các phép lạ thể lý, trả lời cho câu hỏi những kẻ gian ác hay không thuộc về giáo hội công giáo có thể làm phép lạ không? Thánh Thomas trích dẫn lời của Chúa Giê-xu trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đồng 7 câu 22. Trong đoạn Tin Mừng này, nhiều kẻ tự nhận đã từng nhân danh Chúa Giê-xu mà nói tiên tri, nhân danh Ngài mà trừ quỷ và làm nhiều phép lạ. Nhưng Chúa Giê-xu sẽ trả lời rằng Ngài không hề biết họ. Chuyện một người đàn bà xứ Canaan đến sụp lạy xin Chúa Giê-xu chữa trị cho đứa con gái bị quỷ ám có thể giúp chúng ta hiểu được khả thể có phép lạ bên ngoài giáo hội. Khi Chúa Giê-xu nói, không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó, người đàn bà liền đáp, nhưng chó cũng có thể ăn những mảnh vụn từ bàn ăn. Quá thật, giáo hội không thể ngăn cản hay giới hạn lòng quảng đại của Thiên Chúa. Câu hỏi của ông chủ trong bài dụ ngôn những người làm vườn nho đáng cho chúng ta suy nghĩ. Ta không thể làm điều ta muốn hay sao? Hay các ngươi ganh tị vì ta cư xử tốt? Thánh Thomas đã khẳng định như sau. Với những người không công giáo và ngay cả những người ngoài Kitô giáo, đôi khi Thiên Chúa cũng có thể cho họ được làm phép lạ. Nhưng Ngài không thể cho phép họ làm phép lạ để chứng minh rằng giáo thuyết sai lầm của họ là đúng. Với khẳng định trên đây của Thánh Thomas tiến sĩ, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã loan báo trước, trong khi chờ đợi tông huấn hầu thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể, chúng ta hãy theo dõi lại tài liệu làm việc của khóa họp thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể. Trong bài trước chúng ta đã đọc qua phần nhập đề. Hôm nay chúng ta bắt đầu đọc phần thứ nhất của tài liệu này. Tài liệu làm việc gồm có 4 phần chính, và mỗi phần có 2 chương. Phần thứ nhất nói về bí tích thánh thể và thế giới ngày nay. Phần thứ hai nói về đức tin của giáo hội vào mầu nhiệm thánh thể. Phần thứ ba nói về bí tích thánh thể trong đời sống của giáo hội. Và phần thứ tư nói về bí tích thánh thể và sứ mạng rao giảng phúc âm. Hôm nay chúng ta bắt đầu đọc phần thứ nhất, nói về bí tích thánh thể và thế giới ngày nay. Phần thứ nhất này có 2 chương. Chương thứ nhất nói về cơn đói bánh của Thiên Chúa, và chương thứ hai nói về bí tích thánh thể và sự hiệp thông giáo hội. Mở đầu chương thứ nhất của phần thứ nhất là câu kinh thánh trích từ Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 6, câu 33-34 như sau. Bánh của Thiên Chúa là đứng từ trời ngự xuống và ban sự sống cho thế gian. Và họ nói với Chúa, lạy Thầy, xin hãy ban cho chúng tôi bánh này luôn mãi. Sau câu trích trên, văn kiện viết tiếp như sau. Trả lời cho yêu cầu là một dấu chỉ để có thể tin. Chúa Giêsu Kitô đề nghị chính mình cho đám đông như là bánh thật làm no thỏa con người. Bánh đến từ trời cao để trao ban sự sống cho thế gian. Thế giới ngày nay đang cần đến thứ bánh đó để có sự sống. Trong cuộc nói chuyện với Chúa Giêsu, đứng trình diện chính mình như là bánh ban cho thế gian được sống, dân chúng tự nhiên lên tiếng khẩn xin như sau. Lạy Chúa, xin hãy luôn ban cho chúng con bánh đó. Đây là lời khẩn cầu rất có ý nghĩa, nói lên ước muốn sâu xa đã được đặt vào con tim, không những của các tín hữu, mà còn của mỗi người đang hướng về hạnh phúc, một niềm hạnh phúc được biểu tượng bởi bánh ban sự sống đời đời. Mặc cho những khó khăn và những mâu thuẫn đủ loại, thế giới trong năm 2005 này đang khát mong hạnh phúc và muốn có được bánh ban sự sống cho linh hồn và cho thể xác. Để đáp lại khao khát này của con người, Đức Thánh Cha đã khẩn thiết kêu gọi toàn thể giáo hội hãy làm sao để năm thánh thể này trở nên dịp dấn thân nghiêm chỉnh và sâu xa để chống lại thảm kịch nạn đói, nạn bệnh tật, sự cô đơn của người cao niên, những nỗi khốn khổ của người thất nghiệp, những nghịch cảnh của người dời cư. Những hoa trái của công cuộc dấn thân này sẽ là bằng chứng cho tính cách đích thực của những cử hành thánh thể. Và không những chỉ con người mà còn toàn thể tạo vật đang chờ đợi trời mới đất mới, và chờ đợi sự tái phục hồi tất cả mọi sự, kể cả những sự trần gian trong Chúa Kitô. Vì bí tích thánh thể, chấp định mà tất cả tạo vật hướng về là câu trả lời cho mối quan tâm của thế giới ngày nay cho một sự quân bình môi sinh. Thật vậy, bánh và rượu, chất liệu mà Chúa Giêsu Kitô đã chọn dùng cho mọi thánh lễ, liên kết việc cử hành thánh thể với thực tại thế giới đã được tạo dựng và được trao phó cho con người, trong sự tôn trọng những quy luật mà Đấng tạo hóa đã đặt vào trong các tạo vật. Ước chi tấm bánh và sau đó được trở thành mình thánh Chúa Kitô là sản phẩm từ đất tốt, tinh tuyền, không bị ô nhiễm. Ước chi rượu nho mà sau đó được biến thành máu thánh Chúa Kitô trở nên dấu chỉ cho công việc biến đổi tạo vật theo những nhu cầu của con người đang bận tâm duy trì những tài nguyên cần thiết cho những thế hệ đến sau. Ước chi nước mà sau đó được pha vào rượu là tượng trưng cho sự kết hiệp của bản tính con người với bản tính Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu và duy trì được những phẩm tính hữu ích cho con người đang khao khát Thiên Chúa, nguồn nước phát sinh sự sống đời đời. Sau những nhận định trên, văn kiện nhắc lại vài con số thiết yếu như sau. Chủ đề của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về bí tích thánh thể, nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội, đòi buộc chúng ta nhìn vào vài con số thống kê có ý nghĩa về thế giới. Trong đó, giáo hội sinh sống và hoạt động. Vì không thể cung cấp một khung cảnh đầy đủ, chúng ta chỉ nhắc đến những con số nổi bật và những nhận định có tính cách tổng quát mà thôi. Vài con số cho thấy rõ tương quan dân số nói chung và những tín hữu tuyên xưng đức tin Công giáo. Trên bình diện này, cần lưu ý rằng con số những người Công giáo trong năm 2003 là khoảng 1 tỷ 86 triệu, tức được gia tăng khoảng 15 triệu so với năm 2002,
và được phân chia theo từng đại lục như sau. Phi Châu gia tăng 4.5%, Mỹ Châu tăng 1.2%, Á Châu tăng 2.2%, Đại Dương Châu tăng 1.3%. Hoàn cảnh không tăng không giảm được ghi nhận tại Âu Châu. Nhìn vào sự phân phối người Công giáo theo châu lục, chúng ta thấy rằng Mỹ Châu có 49.8% tổng số người Công giáo trên toàn thế giới. Trong khi đó Âu Châu chỉ chiếm được 25.8%, Phi Châu 13.2%, Á Châu 10.4% và Đại Dương Châu 0.8%. Xét theo tỷ lệ với dân cư thì số người Công giáo tại từng châu lục như sau. Mỹ Châu có 62.46% dân số là người Công giáo. Âu Châu có 39.59%, Đại Dương Châu có 26.39%, Phi Châu có 16.89% và Á Châu có 2.93% dân số là tín hữu Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp chương 1, phần thứ nhất, tài liệu làm việc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về bí tích thánh thể.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề mình.
Giáo hội và người trinh nữ ở trong giáo hội không thể nào kết hợp được với bạn trăm năm và làm thành một thân thể với Ngài nếu không cùng Ngài chia sẻ sự chết cho xác thịt. Sự gặp gỡ và kết hợp chẳng có thể xảy ra ở một nơi nào khác ngoài ở trong hành vi cứu thế, tức là việc tham dự vào cuộc tử nạn và phục sinh đầy thánh thần trong sạch. Ngay việc Chúa Giê-xu đến trong trần gian cũng đã làm cho đức trong sạch mọc lên rồi. Ở nơi Đức Maria, mẹ người, ở nơi vị tiền hô, ở nơi người môn đệ yêu mến. Và khi đó Đức Kitô cũng đã trong sạch một cách siêu việt rồi. Không những Ngài không để lòng yêu thương gì ở trần gian, mà Ngài còn siêu thoát hơn mọi lôi cuốn của xác thịt. Nhưng từ ngày sống lại, Ngài đã trở thành một bản tính trong sạch, giống như thiên sứ, vì là con của sự phục sinh. Trước kia, tay môn đệ có thể sờ vào Ngài, và Ngài đã ban phép cho người nữ tội lỗi hôn chân. Nhưng bây giờ, Ngài bảo Madalena không được sờ vào Thầy nữa. Hôn lễ khiết tịnh từ sáng tinh sương ngày phục sinh đã cử hành trong đức tin. Cả khi chiếu cố đến thân phận yếu đuối trần gian của ta, mà muốn kết hợp với giáo hội dưới một hình thức rõ rệt, Chúa Kitô cũng phải dùng đến một dấu hiệu, một bí tích để hiến thân cho giáo hội. Thế nên, việc hiệp thông với Đức Kitô trong mầu nhiệm phục sinh phải được thể hiện trong sự thánh thiện của Thánh Thần, trong đức tin, trong đức mến, trong sự chết đi hoàn toàn cho giác quan của ta. Các bí tích của việc đồng trinh. Như vậy, đồng trinh cũng có bí tích riêng. Đôi khi vì muốn ca tụng sự thánh thiện của bậc hôn nhân, người ta thường nói, trong khi đời sống tu trì chẳng có một bí tích nào đóng ấn cho việc tận hiến, hôn nhân lại được Đức Kitô nâng lên địa vị một bí tích. Thế nhưng, bậc đồng trinh trước hết có thể bảo thánh tẩy là bí tích của mình, bởi vì nó kết hợp người tín hữu với Đức Kitô để làm nên một thân thể, khiến họ cùng chết với Ngài cho xác thịt và cùng Ngài sống lại trong thánh thần. Bậc đồng trinh ở trong giáo hội quả thật đã sinh ra ở trong nước thánh tẩy, rồi bí tích thánh thể cũng là bí tích của bậc đồng trinh, vì trong bí tích này thân thể Đức Kitô đã được trao ban cho giáo hội để trở nên cùng một thân thể. Chúa Kitô với bạn trăm năm của người có thể cử hành mầu nhiệm vượt qua tử nạn và phục sinh. Vì chỉ có một bánh, nên chúng ta, tất cả những ai ăn bánh này, cũng chỉ làm nên một thân thể. Đôi khi người ta có thể bỡ ngỡ vì uy quyền của giáo hội đối với mình Thánh Chúa ở trong thánh thể. Giáo hội có thể làm cho hiện diện bất cứ lúc nào, đem đi đâu tùy ý, và muốn lấy nuôi dưỡng mình lúc nào cũng được. Nhưng nghĩ ra chẳng có gì đáng bỡ ngỡ cả. Thánh Phaolô đã viết, vợ chồng không còn quyền đối với thân thể của mình nữa, mỗi bên đã thuộc về người khác. Thân thể của Đức Kitô đã thuộc về giáo hội có thể dùng theo quyền lợi và tình yêu của mình. Và bởi vì giáo hội là hiền thê đặc biệt ở nơi các trinh nữ của mình, nên thánh thể thuộc về họ với một danh nghĩa đặc biệt. Ở những thế kỷ đầu, trong đêm phục sinh, giám mục có thói quen đặt mình thánh vào lòng bàn tay những trinh nữ vừa khấn hứa. Họ đã hiến mình cho Chúa, thì Chúa cũng trao thân cho họ. Thánh thể do đó là vinh quang và là hoan lạc của bậc đồng trinh. Mình thánh thuộc về họ, và mầu nhiệm giờ của Chúa cử hành trong thánh lễ cũng là mầu nhiệm kết hợp họ vào với Chúa. Như vậy, bậc đồng trinh cũng có bí tích riêng. Hơn nữa, mọi bí tích đều là bí tích của bậc đồng trinh, bởi vì mọi bí tích đều là bí tích của mình thánh Chúa Kitô và của việc Ngài tử nạn và phục sinh. Ngay bí tích hôn nhân cũng là để đồng trinh hóa tình yêu ở đời này, ở nơi đôi bạn Kitô hữu. Tình yêu không phải chỉ như ở nơi lương dân, thân thể của họ cũng đã được mở sang đời sống phục sinh rồi. Và tình yêu kết hợp thân xác khi lên cho thật cao sẽ hòa trong tình yêu giữa Chúa Giêsu và giáo hội. Không một tín hữu nào còn được phép kết hợp với một thân thể nào, hoàn toàn chỉ vì tình yêu trần tục, để cả hai làm nên một thân thể. Vì như vậy là lấy một chi thể trong cơ thể phục sinh của Đức Kitô để biến nó nên một chi thể của một cơ thể xác thịt. Ngược lại, sự kết hợp giữa đôi bạn Kitô hữu thật rất thánh thiện, bởi vì được thể hiện ở trong sự kết hợp giữa Đức Kitô và giáo hội, và được tham dự vào sự kết hợp thánh thiện này. Thay vì ca tụng bậc hôn nhân hơn bậc đồng trinh, Thánh Phaolô chỉ thấy hôn nhân cao cả vì lẽ mở sang mầu nhiệm đồng trinh, và tham dự vào ân sủng cùng sự cao quý của bậc đồng trinh. Sự thánh thiện của bậc đồng trinh và của bậc hôn nhân Kitô giáo cũng thuộc về một loại, nhưng ưu vị dĩ nhiên phải dành cho bậc đồng trinh, vì bậc này nắm giữ mầu nhiệm Kitô giáo trong sự tinh tuyền của nó. Chẳng ai có thể ca tụng hôn nhân Kitô giáo mà không tung hô vinh quang của bậc đồng trinh. Đi đón Chúa Kitô. Mọi điều sau đây đều thật. Giáo hội đã chết cho thế gian, giáo hội chỉ sống cho đời sau. Giáo hội kết hợp với Đức Kitô thành một thân thể, nhưng đó mới chỉ là nguyên lý, chỉ là mầm móng chưa nở hết. Giáo hội còn lâu mới rũ sạch được hết mọi sự nặng nề và định luật của thế gian. Giáo hội còn lâu mới sống hoàn toàn cho đời sau. Thế nên, tuy gọi giáo hội là hiền thê, nhưng Kinh Thánh cũng ví giáo hội như một hôn thê đang trông đợi. Chỉ sau này mới có sự sung mãn, khi mà sự toàn hảo đến. Có những tín hữu mà ở nơi họ hơn ở nơi những người khác, giáo hội đang tìm cách ra khỏi đời này để đi đón Chúa Giê-xu. Đó là 10 người trinh nữ đi đón chàng rể. Chính vì vậy mà giáo hội hằng hướng về ngày diễm phúc của việc Chúa quang lâm và chúng ta đi đón Ngài. Giáo hội đang trên đường đi ở nơi tất cả các tín hữu. Tất cả những gì là Kitô hữu ở nơi họ đang làm cho họ trở thành những Kitô hữu hoàn toàn hơn. Và tất cả những gì đang ở trên đường đi ở nơi họ cũng đồng thời là những thể hiện khởi sự. Họ là Kitô hữu nhờ phép rửa phục sinh và nhờ việc đang tiến tới sự phục sinh sau này. Những tín hữu này sống ở bên kia thế giới, họ biết hình ảnh thế giới này đang qua, nên lòng họ không còn dính bén gì ở đời này nữa. Một luôn để thoát ra lời kinh sau đây của giáo hội tại thế. Maranatha, lạy Đức Kitô, xin hãy đến, để cho thế giới này qua đi và ơn Chúa đến.
Buồn suối nêu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Xuống thế gian, và thầy ao ước biết bao cho ngọn lửa ấy được cháy sáng lên. Còn một phép rửa thầy phải chịu, và thầy rất đổi bồn chồn cho tới khi hoàn tất. Phúc âm cho Thánh Luca chương 12 câu 49 và 50. Chúa Giêsu đã ý thức rõ ràng và diễn tả sứ mạng Ngài muốn chu toàn qua từ ngữ lửa và phép rửa. lửa mà Chúa Giêsu đã đem xuống thế gian là gì, nếu không phải là tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa đối với con người? Và phép rửa đây được hiểu là cuộc khổ nạn và hy sinh của Chúa trên thập giá để cứu rỗi nhân loại. Chúa Giêsu không chạy trốn trước sứ mạng thật đòi hỏi, sứ mạng yêu thương cho đến cùng và hy sinh mạng sống mình cho đến cùng. Chúa Giêsu đã mặc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa trong cuộc đối thoại với ông Nicodemo, như được ghi lại nơi Phúc Âm cho Thánh Gioan chương 3 câu 16. Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại quá độ đến nỗi đã ban con một ngày để tất cả những ai tin vào Người sẽ không bị hư mất nhưng sẽ được sống đời đời. Phúc Âm cho Thánh Gioan chương 3 câu 16. Thiên Chúa đã có sáng kiến cuối cùng để ban tặng chính mình cho con người. Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại và muốn được nhân loại yêu thương, hay đúng hơn, muốn cho tình yêu Ngài được con người chấp nhận. Và như thế, con người được hòa nhập vào trong vòng yêu thương. Cuộc đời sẽ trở thành tươi đẹp và hứng thú, đầy hứa hẹn và ngạc nhiên thích thú. Khi chúng ta gặp được tình yêu bao la của Thiên Chúa, cảm nghiệm được sự chăm sóc của Thiên Chúa, lúc đó, dù có gặp những khó khăn thử thách, chúng ta vẫn sống trong an bình và tin tưởng, vì tất cả mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời chúng ta và trong lịch sử, đều có tích chứa một sứ điệp của Thiên Chúa tình yêu cho con người. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là một điều chi trừu tượng, nhưng là một ngôi vị, là chính Chúa Thánh Thần của tình yêu, mà trong Ngài, nghĩa là trong Thánh Thần tình yêu, mỗi người môn đệ Chúa được rửa tội. Khi Chúa Thánh Thần tình yêu được đón tiếp trong lòng, Ngài sẽ thanh tẩy tất cả, biến hóa và đổi mới tất cả, và dẫn dắt con người đến sự sống sung mãn. Niềm vui mừng, sự bình an, lòng hăng say, tình hiệp thông, tất cả đều là hoa trái của Thánh Thần tình yêu hiện diện trong con người. Sách Tiên Tri Ezekiel, chương 36, câu 25-27, ghi lại lời mặc khải của Chúa về thực tại mới được Thiên Chúa thực hiện nơi con người như sau. Ta sẽ rải trên các ngươi nước trong sạch và các ngươi sẽ được thanh tẩy. Ta sẽ thanh tẩy các ngươi khỏi các vết nhơ và các hang rỉ. Ta sẽ ban cho các ngươi một quả tim mới và thổi vào các ngươi một tinh thần mới. Ta sẽ loại khỏi các ngươi quả tim đá và ban cho các ngươi một con tim bằng thịt. Ta sẽ ban cho các ngươi thần trí của ta. Thật là hạnh phúc cho con người nói chung và cho người môn đệ của Chúa nói riêng, được Thiên Chúa ban cho một quả tim mới, được Thiên Chúa ban cho thần trí của Ngài, Chúa Thánh Thần của tình yêu. Đây là hồng ân cao cả nhưng rất đòi hỏi. Ngọn lửa tình yêu cần được cháy sáng lên, cần được chuyển sang cho anh chị em xung quanh. Mỗi người môn đệ của Chúa, sau khi đã nhận lửa tình yêu, thì có trách nhiệm trở thành ngọn lửa cho anh chị em như lòng Chúa mong ước. Thầy khao khát được thấy ngọn lửa đó cháy lên. Chiêm ngắm những lời này, chúng ta vừa được cảm thông với tâm tình sâu xa nhất của Chúa, vừa cảm nghiệm sự khẩn thiết của ơn gọi và sứ mạng tông đồ. Thánh Phaolô chắc chắn đã cảm nghiệm được điều này khi Ngài tâm sự, tình yêu Chúa thôi thúc chúng tôi. Chúa Giêsu luôn sống động và hiện diện trong giáo hội, và Ngài muốn sai đi rất nhiều tông đồ để nhóm lên ngọn lửa tình yêu mà Ngài đã mang xuống thế gian. Có thể xảy ra là các môn đệ Chúa chạy trốn sứ mạng, giống như tiên tri Jonah ngày xưa, khi đứng trước sứ mạng Ninive. Chính vì vậy mà mỗi chứng nhân của Chúa cần lặp đi lặp lại lời tiên tri Isaiah: Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi.
Chúa muốn con theo Ngài khi tuổi xuân, Chúa muốn con theo Ngài khi hừng đông, Chúa muốn con theo Ngài khi đêm về, Chúa muốn con theo Ngài khi tuổi già. Cuộc đời con hạnh phúc, gọi người con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo dư
tuyệt vọng. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi đời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.